De Paris RFI từ nước quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 2, 2014. Bầu cử Thái Lan diễn ra trong không khí cực kỳ căng thẳng. Trong dự án sửa đổi hiến pháp Miến Điện, điều khoản cấm lãnh tụ đối lập ra tranh cử tổng thống được đề nghị giữ nguyên. Trung Quốc khẳng định có quyền thiết lập vùng phòng không trên Biển Đông. Đối lập Ukraine họp bàn tiến hành cải cách chính trị. Mỗi ngày một sự kiện, rối loạn bầu cử tại Thái Lan phản ánh thái độ tiêu cực đối với nền dân chủ đầu phiếu. Kính thưa quý vị, bầu cử Thái Lan diễn ra trong không khí cực kỳ căng thẳng. Ngày hôm nay, cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Thái Lan đã khởi đầu với nhiều sự cố. Dưới áp lực và ngăn cản của những người biểu tình thuộc phe đối lập, nhiều phòng phiếu ở thủ đô Bangkok đã phải đóng cửa hoặc không thể hoạt động một cách bình thường. Tình hình cũng tương tự ở nhiều địa phương tại miền Nam Thái Lan. Bất chấp các sự cố này, nhìn trong tổng thể, cuộc bỏ phiếu diễn ra tương đối suôn sẻ. Thông tin viên RFI Anonymous tường trình từ Bangkok.
De nombreux bureaux de vote n'ont pas ouvert leurs portes à Bangkok.
Có rất nhiều phòng phiếu ở thủ đô Bangkok không thể mở cửa. Có nơi là do các nhân viên phục vụ cuộc bỏ phiếu không đến nơi làm việc. Tại một số nơi khác, những người biểu tình chống chính phủ phản đối cuộc bầu cử đã chiếm giữ phòng phiếu và ngăn cản cử tri đi bầu. Những người đến từ sáng sớm để bỏ phiếu đã biểu thị sự tức giận. Họ cho rằng các quyền dân chủ của người dân bị chà đạp và có những nhân viên phục vụ cuộc bỏ phiếu đồng lõa với những người biểu tình muốn lật đổ chính phủ. Tại nhiều khu vực ở thủ đô đã xảy ra những cuộc tranh cãi, đấu khẩu giữa cử tri và người biểu tình chống chính phủ. Cho đến lúc này, cảnh sát với sự hỗ trợ của quân đội đã can thiệp ngăn chặn được nguy cơ xảy ra những hành động quá khích. Tại miền Nam Thái Lan, rất nhiều phòng phiếu không thể hoạt động được vì phiếu bầu bị những người biểu tình chiếm giữ. Ngược lại, ở miền Bắc và Đông Bắc, các hoạt động bầu cử không bị xáo trộn. Trong tổng số 76 tỉnh của Thái Lan, việc bỏ phiếu đã không thể diễn ra bình thường ở 9 tỉnh. Tuy vậy, các sự cố nói trên có nguy cơ làm hỏng cuộc bầu cử bởi vì cần phải có ít nhất 95% số dân biểu được bầu thì quốc hội mới có thể nhóm họp. Theo ủy ban, thì quá trình bầu bổ sung này sẽ kéo dài trong vòng 4 tháng. Mặt khác, những người ủng hộ chính phủ, còn gọi là phe áo đỏ, tỏ ra rất khó chịu về những sự cố xảy ra trong cuộc bầu cử ngày hôm nay và họ đe dọa xuống đường biểu tình ở thủ đô Thái Lan.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Trong dự án sửa đổi hiến pháp Miến Điện, điều khoản cấm lãnh tụ đối lập ra tranh cử tổng thống được đề nghị giữ nguyên. Trong thời gian qua, lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đã nỗ lực vận động cho việc sửa đổi một điều khoản trong hiến pháp hiện hành, bởi vì điều khoản này tước bỏ quyền của bà ra tranh cử tổng thống vào năm 2015. Tuy nhiên, trong bản dự thảo các điều khoản cần được sửa đổi vừa được Ủy ban hỗn hợp về tu chính hiến pháp công bố hôm 31 tháng Giêng vừa qua thì không có đề nghị sửa đổi điều khoản kể trên. Đó là điều 59F quy định rằng một tổng thống Miến Điện không thể là người có chồng hay vợ và con cái là công dân nước ngoài. Đây lại chính là trường hợp của bà Aung San Suu Kyi, hiện có hai người con mang quốc tịch Anh. Theo thông tin viên RFI Remy Favre tại Rangoon, như vậy là sau hàng tháng trời duy trì thái độ mập mờ, giới lãnh đạo chính trị thuộc đảng cầm quyền ở Miến Điện hiện nay dường như đã loại trừ khả năng cải cách hiến pháp một cách triệt để.
Les parlementaires chargés de modifier la constitution birmane envisagent de l'aménager par petites touches.
Từ gần 3 năm nay, lãnh đạo tại Miến Điện là một chính quyền dân sự theo xu hướng cải tổ, vốn đã bắt đầu tiến trình cải cách dân chủ. Các nghị sĩ chịu trách nhiệm sửa đổi hiến pháp, chủ trương đi từng bước nhỏ. Tuy nhiên, hàng ngàn đề nghị điều chỉnh mà họ nhận được lại không đụng chạm đến các quy định quan trọng của văn bản, trong đó có điều khoản ngăn cản không cho bà Aung San Suu Kyi trở thành tổng thống. Đó là điều khoản trong hiến pháp cấm những ai có vợ hoặc chồng là người nước ngoài không được nắm giữ chức vụ tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi đã kết hôn với một người Anh. Tương tự như vậy, các đại biểu quốc hội hiện thời sẽ không đụng chạm đến các điều khoản dành cho quân đội Miến Điện 1/4 số ghế quốc hội, qua đó cho họ quyền phủ quyết. Nhìn chung, nếu hiến pháp được sửa đổi đúng theo các đề nghị vừa công bố, thì quân đội Miến Điện sẽ giữ nguyên các đặc quyền, trong lúc phe đối lập vẫn bị các hạn chế y như trước đây. Trong nhiều tháng qua, bà Aung San Suu Kyi đã đi khắp nước để giải thích cho những người ủng hộ bà về lý do vì sao hiến pháp Miến Điện cần phải được sửa đổi. Thế nhưng, bà đã không tìm được đối tác bên phía chính quyền để vận động cho sự thay đổi. Tổng thống Miến Điện đã từ chối đàm phán trực tiếp với bà, trong lúc tư lệnh quân đội thì không muốn gặp bà. Riêng vị chủ tịch quốc hội, ông đã công khai chôn vùi mọi cải cách đầy tham vọng, viện cớ là cần phải duy trì sự ổn định chính trị.
Rémi Favre, Rangoon, RFI.
Về thiên tai trong khu vực Đông Nam Á, tại Indonesia, núi lửa phun khiến ít nhất 15 người chết. Ngày hôm qua, một núi lửa ở Indonesia đột ngột hoạt động mạnh, phun trào dung nham và tro nóng lên tới độ cao 2.000 mét. Có ít nhất 15 người bị thiệt mạng trong thảm họa này. Sáng ngày hôm nay, đội cứu nạn tiếp tục công việc tìm kiếm các nạn nhân.
Toàn bộ các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực làng Sukameria, dưới chân núi lửa Sinabung, đảo Sumatra, miền Tây Indonesia. Các bức ảnh do một phóng viên AFP chuyển về cho thấy khung cảnh khủng khiếp sau thảm họa. Các thi thể phủ đầy tro, nằm bên một tuyến đường cách núi lửa chừng 2,7 cây số. Sau khi phải ngưng tìm kiếm vào ngày hôm qua vì khí độc và hơi nóng kinh khủng trào ra từ núi lửa, đội cứu nạn khoảng 100 người trang bị mặt nạ phòng độc và cưa máy tiếp tục lên đường tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Theo trung tá Asep Sukarna, phụ trách nhóm tìm kiếm, thì hy vọng tìm thấy được người còn sống là hết sức thấp vì toàn bộ khu vực này hoàn toàn bị bao phủ bởi các lớp tàn tro nóng bỏng. Người phụ trách cơ quan quốc gia về thiên tai cho biết phần lớn các nạn nhân là khách du lịch địa phương, mặc dù biết đây là khu vực rất nguy hiểm, nhưng nhiều du khách vẫn bí mật lẻn vào để chụp ảnh. Theo ekip cứu nạn, trong những người chết có 4 học sinh trung học. Chính quyền địa phương cam kết sẽ đặt các bảng chỉ dẫn bổ sung để báo động với du khách về các nguy hiểm tại khu vực. Núi lửa Sinabung ngủ yên từ 400 năm nay, bắt đầu thức dậy vào năm 2010, rồi vào tháng 9 năm ngoái. Kể từ cuối năm ngoái, 30.000 người đã sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Kể từ giữa tháng 1 vừa qua, núi lửa có những triệu chứng hoạt động mạnh trở lại. Indonesia nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương, là nước có nhiều núi lửa hoạt động nhất trên thế giới với số lượng 129.
Trung Quốc khẳng định có quyền thiết lập vùng phòng không trên Biển Đông. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi bị Hoa Kỳ đả kích, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày hôm qua đã ra tuyên bố là một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông chưa cần thiết. Tuy nhiên Bắc Kinh cho rằng họ có toàn quyền thiết lập khu vực này để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.
Trong một bản thông cáo báo chí được Tân Hoa Xã trích dẫn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác định, xin trích, nhìn chung, phía Trung Quốc chưa thấy có mối đe dọa an ninh nào từ trên không đến từ các nước ASEAN. Hết lời dẫn. Dụng tâm trấn an các láng giềng Đông Nam Á được nêu bật khi nhân vật này cho biết thêm là Trung Quốc lạc quan về quan hệ với các nước láng giềng và tình hình chung ở vùng Biển Đông. Cũng trong tuyên bố vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tố cáo Nhật Bản bị cho là thủ phạm phao các tin đồn về kế hoạch của Bắc Kinh muốn thiết lập vùng phòng không trên Biển Đông. Trong một bản tin công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua, tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun đã tiết lộ rằng giới chức không quân Trung Quốc đã đề xuất việc thiết lập một vùng nhận dạng phòng không mới trên Biển Đông, lấy khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm từ tay Việt Nam làm trung tâm điểm. Dựa trên thông tin đó, cũng hôm thứ Sáu, cho dù nhấn mạnh rằng đó là những tin đồn chưa được kiểm chứng, Hoa Kỳ đã cảnh báo Trung Quốc về ý đồ thiết lập vùng phòng không trên Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, điều đó sẽ bị coi là một hành động khiêu khích và đơn phương, làm dấy lên tình hình căng thẳng và gây nên sự hoài nghi nghiêm trọng về cam kết của Trung Quốc là sẽ xử lý vấn đề tranh chấp lãnh thổ bằng con đường ngoại giao. Như để phản bác lại lời cảnh cáo của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rằng nước họ có quyền áp dụng mọi biện pháp, bao gồm cả việc thiết lập các vùng nhận dạng phòng không để bảo đảm an ninh quốc gia. Đối với phát ngôn viên Hồng Lỗi, xin trích, không ai có quyền đưa ra nhận xét vô trách nhiệm về điều đó. Vấn đề tuy nhiên là Trung Quốc tự nhận chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông và từ nhiều năm nay vẫn liên tục dùng sức mạnh của họ để áp đặt các yêu sách biển đảo, bất chấp tuyên bố chủ quyền của 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.
Còn tại biển Hoa Đông, Trung Quốc tiếp tục khiêu khích Nhật Bản ở vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Ngày hôm nay, Trung Quốc lại cho tàu tuần duyên thâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư mà Nhật Bản xem là lãnh hải của mình. Hành động khiêu khích này diễn ra vào lúc Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục đấu khẩu gay gắt trên mặt trận ngoại giao.
Theo hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông tin từ lực lượng tuần duyên Nhật, Ba chiếc tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải 12 hải lý chung quanh một hòn đảo thuộc nhóm Senkaku trên biển Hoa Đông đang do Tokyo quản lý nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Theo một kịch bản được lặp đi lặp lại trong thời gian gần đây, các chiếc tàu Trung Quốc đã lượn lờ trong vùng biển này trong hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi bỏ đi. Cục Quản lý Đại dương của Trung Quốc đã xác nhận thông tin trên khi cho biết là 3 tàu tuần duyên của họ đã tuần tra vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Điếu Ngư vào hôm nay. Hành động khiêu khích mới của Trung Quốc tại vùng Senkaku Điếu Ngư được tiến hành một hôm sau khi Bắc Kinh lớn tiếng tố cáo Tokyo phao tin đồn nhảm về kế hoạch của không quân Trung Quốc chuẩn bị thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, tương tự như điều họ đã làm trên biển Hoa Đông từ tháng 11 năm ngoái. Hành động đó cũng tiếp nối theo một cuộc đấu khẩu được hãng tin Pháp AFP gọi là trận chiến ngoại giao ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 29 tháng Giêng vừa qua, khi vụ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đi thăm đền Yasukuni gần đây được đại diện 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên gợi lên. Trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh và Tokyo đều đã tố cáo lẫn nhau là đầu mối gây bất ổn định. Theo biên bản cuộc họp do Liên Hiệp Quốc tổ chức, đã có một sự liên minh giữa 3 đại diện Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên để nêu bật sự kiện ông Shinzo Abe viếng đền Yasukuni, lấy đó làm cớ để đả kích Nhật Bản.
Afghanistan ngày hôm nay bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống trong bối cảnh nguy cơ khủng bố gia tăng. Tham gia tranh cử có 11 ứng viên. Chiến dịch tranh cử tổng thống Afghanistan lần này hứa hẹn sẽ sức căng thẳng trong bối cảnh 2014 là năm triệt thoái của các lực lượng NATO ra khỏi Afghanistan và quân Taliban đang chuẩn bị nhiều cuộc tấn công khủng bố.
Theo đánh giá của một chuyên gia Đại học Kabul mới đây, các ứng viên sẽ không thể tổ chức một chiến dịch tranh cử bình thường ngược lại với đợt bầu cử năm 2009, cho dù vào thời điểm đó có nhiều bạo lực và giả mạo phiếu bầu. Vẫn theo nhà nghiên cứu Đại học Kabul, thì trong cuộc tranh cử 2009, các ứng cử viên tổng thống còn có thể đến gặp gỡ các cử tri bởi lực lượng Taliban không hoạt động dễ dàng như hiện nay. Theo hiến pháp, tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai sẽ không ra tranh cử lần nữa do đã đảm nhiệm cương vị nguyên thủ 2 lần liên tiếp. Các nhà quan sát ghi nhận, tổng thống Karzai và ekip cầm quyền của ông để lại một đất nước bất ổn, luôn chìm trong cuộc chiến chống Taliban. Số lượng người dân thường bị thiệt mạng trong vòng 11 tháng gần đây tăng 10%. Với 2.730 người bị giết hại. Và nếu như thủ lĩnh Taliban, giáo sĩ Omar, không trực tiếp đe dọa cuộc bầu cử, thì theo nhiều lãnh đạo của phe nổi dậy, nhiều cuộc tấn công khủng bố đang được chuẩn bị. Tháng 1 vừa qua, nhiều vụ khủng bố đã xảy ra tại thủ đô Kabul. Trong số 11 ứng viên trong danh sách, nổi lên một số nhân vật có nhiều ảnh hưởng. Thứ nhất là nhà đối lập Abdullah, 53 tuổi, nguyên là bác sĩ nhãn khoa, cựu ngoại trưởng. Đối mặt với nhà đối lập nói trên là doanh nhân Karum Karzai, 66 tuổi, anh cả của Tổng thống mãn nhiệm, ông Ashraf Ghani, một cựu bộ trưởng tài chính, hay ông Abdul Ghassoul Sayyaf, một cựu tướng lĩnh nổi tiếng gần 70 tuổi, v.v. Theo nhiều chuyên gia, rất nhiều cử tri sẽ bỏ phiếu cho đại diện của các sắc tộc hay bộ tộc của mình. Ngày hôm qua, người phát ngôn của ứng cử viên Abdul Abdullah tuyên bố hai thành viên của ekip tranh cử của ông Abdul Abdullah bị ám sát hại trong một vụ khủng bố. Theo cảnh sát Afghanistan, hai người này bị một số người mang vũ khí nổ súng bắn chết ngay trên đường phố vào buổi tối. Một nguồn tin thân cận với ứng cử viên nói trên cho biết ekip tranh cử đã nhận được những đe dọa vào tuần trước. Hiện tại không có nhóm Taliban nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ này.
Ngày hôm qua, Iran nhận được khoản giải tỏa đầu tiên 550 triệu đô la qua một tài khoản ở Thụy Sĩ. Đây là khoản giải ngân đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận về hạt nhân giới hạn việc làm dầu uranium của Iran. Đổi lại, quốc tế giảm nhẹ trừng phạt đối với Tehran.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi tuyên bố khoản tiền kể trên đã được rót vào một tài khoản ở Thụy Sĩ và mọi biện pháp được thực hiện đúng theo thỏa thuận đã ký. Thỏa thuận Geneva được ký kết vào ngày 24 tháng 11 năm ngoái giữa Iran và các nước thuộc nhóm 5+1, dự kiến dỡ bỏ một phần số các trừng phạt của phương Tây đối với Iran trong vòng 6 tháng. Trong số các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt có việc giải ngân số tiền 4,2 tỷ đô la. Mục tiêu đề ra của thỏa thuận tạm thời được đánh giá là mang tính lịch sử này là để khôi phục lòng tin giữa Iran và các cường quốc.
Đối lập Ukraine họp bàn tiến hành cải cách chính trị. Ngày hôm nay, cuộc biểu tình chống chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục ở quảng trường độc lập tại thủ đô Kiev. Hôm qua, các thủ lĩnh phe đối lập chính trị Ukraine đã gặp gỡ các quan chức châu Âu nhân hội nghị an ninh Munich tại Đức. Cũng tại đây, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với phong trào đấu tranh tại Ukraine. Mối lo ngại về việc chính quyền có thể sử dụng các biện pháp mạnh mẽ chống lại phong trào biểu tình đã làm cho phe đối lập thay đổi chiến lược đấu tranh, đó là cần phải phối hợp với nhau để hành động, tiến hành cải cách chính trị, chứ không phải xuống đường phản đối như hiện nay. Về tranh chấp Nhật-Hàn liên quan đến lịch sử đã lan sang truyện tranh, liên hoan truyện tranh tại Pháp. Một cuộc triển lãm truyện tranh của các tác giả Hàn Quốc trong khuôn khổ liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême tại Pháp kết thúc vào ngày hôm nay đã bị Nhật Bản cực lực đả kích. Lý do là vì đây là một cuộc triển lãm với đề tài Gái giải sầu, thời đệ nhị thế chiến, nói về những phụ nữ Hàn Quốc và châu Á bị ép buộc làm gái mãi dâm cho quân đội Nhật Bản.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, đại sứ Nhật tại Paris, bà Yoichi Suzuki đã tỏ ý hết sức lấy làm tiếc là cuộc triển lãm đó đã diễn ra. Bà đồng thời phê phán điều được gọi là cái nhìn sai lạc có tác dụng làm cho quan hệ Nhật-Hàn thêm phức tạp. Trả lời hãng AFP, ông Frank Bondu, giám đốc điều hành của liên hoan truyện tranh Angoulême, tuy nhiên đã khẳng định rằng phía Nhật Bản chưa bao giờ yêu cầu liên hoan hủy bỏ cuộc triển lãm mang tên Những đóa hoa không hề tàn phai, cho dù kế hoạch này đã được dự trù từ rất lâu. Ông Bondu xác định là về phía ban tổ chức, ưu tiên số một luôn luôn là tính chất khách quan. Đề tài này là do chính phủ Hàn Quốc đề xuất, ông nói, nhưng các nghệ sĩ được hoàn toàn tự do và độc lập khi xử lý chủ đề này. Đại diện Liên hoan Angoulême xác định, chúng tôi không đứng về phía nào và không chấp nhận các mưu toan lẫn đoạn đến từ cả hai bên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, rối loạn bầu cử tại Thái Lan phản ánh thái độ tiêu cực đối với nền dân chủ đầu phiếu.
Từ nhiều tháng qua, cuộc khủng hoảng tại Thái Lan đe dọa sự ổn định chính trị mong manh của đất nước này. Việc những người biểu tình ngày hôm nay ở nhiều nơi ngăn cản cử tri bỏ phiếu phản ánh thái độ tiêu cực đối với nền dân chủ đầu phiếu, thường được gọi là dân chủ đại diện. Theo phe đối lập Thái Lan, chính nền dân chủ đầu phiếu này đã đưa những chính trị gia tham nhũng lên cầm quyền, làm suy yếu triển vọng quản lý tốt đất nước. Cội nguồn của sự tức giận của một bộ phận dân chúng tại Bangkok xuất phát từ chỗ họ không chấp nhận Thủ tướng Yeng Luc Shinawatra và cáo buộc bà chỉ là con rối của cựu Thủ tướng Thaksin. Bị lật đổ trong cuộc đảo chính không đổ máu năm 2006, ông Thaksin sống lưu vong ở Dubai để tránh phải ngồi tù sau khi bị kết án tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Trong lúc đó, em gái của ông Thaksin, bà Yeng Luc, là một doanh nhân, người không hề có kinh nghiệm chính trị và bà cũng không thành công trong việc khẳng định vị trí của mình như một thủ tướng. Những người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok đã tới sự chỉ đạo của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân, PDRC, bao gồm những thành phần bảo hoàng cực đoan, mơ tưởng đến việc tái lập chế độ quân chủ chuyên chế và những người nông dân từ phía Nam lên, nơi được coi là cứ địa của Đảng Dân Chủ, thành phần chủ chốt trong phe đối lập. Bên cạnh đó còn có giới trẻ làm công ăn lương, những người thuộc tầng lớp trung lưu, bức bối trước nạn tham nhũng và không chấp nhận sự lũng đoạn chính trường của gia đình Thaksin. Những người biểu tình thường nêu ra tính đặc thù của một đất nước Thái Lan khác biệt, nơi mà nền dân chủ theo kiểu phương Tây không thể vận hành được. Bản thân thủ lãnh phong trào phản kháng, cựu phó thủ tướng Suthep Thoksuban, còn đòi xóa bỏ chính phủ, lập hội đồng nhân dân để tiến hành cải cách chính trị trước khi tổ chức bầu cử. Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân khẳng định rằng họ không chống dân chủ đầu phiếu, nhưng nhấn mạnh là nếu tổ chức bầu cử vào lúc này thì sẽ xảy ra tình trạng mua bán phiếu bầu. Tại Thái Lan, ai cũng biết có việc mua bán phiếu bầu. Thế nhưng, một nghiên cứu gần đây cho thấy hiện tượng này đang có xu hướng giảm. Theo một số chuyên gia được báo Bangkok Post trích dẫn, thì những cáo buộc không chính xác về nạn mua bán phiếu bầu đã được sử dụng như là yếu tố chính trong chiến dịch tẩy chay nền dân chủ đầu phiếu. Tuy nhiên, thực chất của vấn đề là ngày càng có nhiều người dân hiểu được giá trị của lá phiếu bầu và biết sử dụng quyền lựa chọn này để phục vụ lợi ích của họ. Theo một cuộc thăm dò do Quỹ Châu Á thực hiện năm 2009 tại 29 tỉnh của Thái Lan, thì có 30% số người được hỏi ủng hộ một chế độ chuyên quyền trong một số hoàn cảnh cụ thể. Nhưng có tới 95% người dân Thái cho rằng dân chủ là cách tốt nhất để lãnh đạo đất nước. giáo sư Khiang Sakha Charoen Vong Sakha, nguyên là nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, được báo State Times của Singapore trên mạng trích dẫn, cho rằng phe đối lập và phe ủng hộ chính phủ đều có một mức độ hiểu biết và thiện cảm nào đó đối với dân chủ. Nhưng trong thâm tâm, cả ông Thaksin Shinawatra lẫn ông Suthep Thoksuban đều không phải là những nhà dân chủ thực sự. Còn những người dân ở cả hai phe đều mong muốn có dân chủ cả về hình thức lẫn nội dung thì lại không có tiếng nói của mình. Có một thực tế hiển nhiên khác là tại Thái Lan, quyền lực thực sự không phải chỉ nằm trong tay người dân qua lá phiếu bầu. Quân đội, đồng minh của hoàng gia và rất thù nghịch với phe Shinawatra có thể có tiếng nói cuối cùng. Từ năm 1932 đến nay, Thái Lan đã trải qua 18 cuộc đảo chính thành công hoặc thất bại. Cuộc khủng hoảng tại Thái Lan cho thấy nền dân chủ của nước này rất mong manh và đang bị lấn át bởi những tiếng ồn ào của các cuộc biểu tình và những tuyên bố mị dân.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Giáo sư Jean-Éric Séralini, người có một nghiên cứu gây tranh cãi năm 2012 về thực phẩm chuyển đổi gen, vừa công bố một nghiên cứu mới gây sốc. Theo ông, các loại thuốc trừ sâu hiện nay đang được sử dụng phổ biến, độc hại đến hơn 1.000 lần so với những điều mà người ta vẫn tuyên bố. Theo ghi nhận của giáo sư Segalini, các thuốc trừ sâu được đưa ra thị trường hiện nay không được kiểm định về chất lượng, mà hiệu ứng của chất được sử dụng để chế tạo các trừ sâu mới được xem xét mà thôi. Nhà nghiên cứu Segalini nhận định có một sự coi nhẹ về mức độ độc hại thực sự của các loại thuốc trừ sâu được sử dụng. Ông cho biết cụ thể, các độc tố của các thuốc trừ sâu khiến các tế bào trong cơ thể tự sát khi cơ thể tiếp xúc với các sản phẩm này. Danh sách các thuốc trừ sâu nguy hiểm nhất được nghiên cứu bao gồm 9 loại được bán nhiều nhất trên thế giới như Confidor, Magoni hay Gondop. Gondop vốn được coi là một sản phẩm an toàn, trong nghiên cứu kể trên lại được coi là một sản phẩm hết sức nguy hiểm.
Kính thưa quý vị, tháng 1 vừa qua, cuốn sách của nhà hoạt động công đoàn độc lập Trung Quốc Hàn Đông Phương mang tựa đề Mon Combat pour les ouvriers chinois, cuộc đấu tranh của tôi cho các công nhân Trung Quốc, nhà xuất bản Michel Lafon, cùng chấp bút với nhà báo Pháp Michael Stanke ra mắt tại Paris. Vốn là thợ điện trong ngành đường sắt, ông Hàn Đông Phương từng tham gia vào phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989. Cũng trong thời gian này, ông có ý định nhen nhóm một công đoàn độc lập. Ông Hàn Đông Phương từng bị chính quyền giam giữ 2 năm sau khi bị quy tội phản cách mạng. Sau khi ra tù, ông Hàn Đông Phương liên tục đấu tranh cho công nhân Trung Quốc thông qua tổ chức China Labor Bulletin mà ông thành lập ở Hồng Kông vào năm 1994. Mục tiêu của tổ chức phi chính phủ này là mở ra con đường cho việc giải quyết một cách có hiệu quả và hòa bình các xung đột trong lao động tại Trung Quốc. Nhà báo Pháp Michael Stanke là đồng tác giả cuốn sách Cuộc đấu tranh của tôi cho các công nhân Trung Quốc, nói về cuộc chiến hơn 20 năm của Hàn Đông Phương vì quyền lợi của công nhân Trung Quốc. Ông Michael Stanke là phóng viên của tổ chức Baozi Production, hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Phóng viên Michael Stanke từng sống ở Paris và Hồng Kông 8 năm. Ông là tác giả của nhiều phóng sự và phim tài liệu về châu Á. Nhân dịp nhà hoạt động công đoàn độc lập và nhà ly khai Hàn Đông Phương đến Paris, FFI có cuộc phỏng vấn riêng với ông. Xin giới thiệu cùng quý vị. Xin chào ông Hàn Đông Phương. Trong cuốn sách của ông nói đến một thế hệ công nhân mới, một thế hệ công nhân không lưỡng lự trong việc đấu tranh vì các quyền lợi của mình. Ông giải thích như thế nào về sự thức tỉnh như vậy của các công nhân ạ?
First, they are young and they were born after.
Premièrement, ils sont jeunes, ils sont nés après la répression du mouvement démocratique.
Phần lớn họ đều trẻ tuổi, họ sinh sau vụ chính quyền đàn áp phong trào dân chủ 1989, và như vậy họ không có ký ức về nỗi sợ hãi. Những người thanh niên hiện nay không biết rằng chính quyền có thể tàn bạo đến mức nào khi thực hiện mục tiêu đập tan mọi phong trào dân chủ. Chính vì vậy, khi họ tham gia vào các phong trào bãi công tại các hầm mỏ của mình, thì họ chỉ nghĩ đến đồng lương của họ, những quyền lợi và điều kiện làm việc của họ. Chỉ có thế, họ không nghĩ rằng hành động của họ mang ý nghĩa chính trị chống lại chính quyền. Chính vì lẽ đó mà chính quyền phản ứng ít bạo lực hơn đối với các cuộc bãi công của công nhân.
Less violence suppression on the workers' strikes.
Ông tố cáo việc 20.000 công nhân Trung Quốc bị chết trong các mỏ than mỗi năm, khoảng 6 triệu người là nạn nhân của bệnh phổi đen. Vậy đâu là khả năng hành động của ông để thay đổi các điều kiện làm việc của công nhân Trung Quốc tại các hầm mỏ và các nhà máy?
We focus on solving the problem and solving the
Chúng tôi muốn giải quyết các vấn đề này một cách rất cụ thể về chuyện này. Pháp luật là điều tối quan trọng đối với Trung Quốc trong tương lai. Không kể bạn đấu tranh cho nền dân chủ hay cho các quyền lợi của cá nhân mình, luật pháp phải được tôn trọng. Chính đây là mục tiêu đấu tranh của chúng tôi để thực hiện được điều này một cách nhanh chóng nhất có thể được. Điều thứ hai là khi các quyền cá nhân bị xâm phạm, vũ khí duy nhất mà bạn có là pháp luật. Nếu bạn không sử dụng luật pháp thì không còn gì cả. Tôi khuyến khích mọi người dựa vào luật pháp hiện hành của chính quyền, của chế độ hiện nay. Bạn sử dụng luật pháp thì chính là bạn có được con đường chính đáng nhất.
That's the most legitimate way.
Ông cũng nói trong cuốn sách rằng không bao giờ tôi khuyến khích công nhân có các hành động chính trị. Như vậy có thể nói, ông là một người có quan điểm thực dụng hơn là quan điểm cách mạng, có phải không ạ?
In 1989, I was accused as a counter-revolutionary.
En 1989,
năm 1989, người ta buộc tội tôi là phản cách mạng. Tôi phải thừa nhận là tôi không ưa thích gì cách mạng. Hãy nhìn xem lịch sử của Trung Quốc, đó là sự nối tiếp hết cuộc cách mạng này đến cuộc cách mạng khác. Cuộc cách mạng cuối cùng là cách mạng do Đảng Cộng sản thực hiện. Không có một cuộc cách mạng nào mang lại điều tốt lành cho quốc gia cũng như cho dân chúng. Nếu như có một điều gì đó khiến tôi chiến đấu, đó chính là điều ngược lại. Điều mà tôi muốn là đất nước tôi từ bỏ các chu kỳ cách mạng để tiến triển từng bước một đến một đất nước tốt hơn. Quá trình này phải bao hàm cả chính quyền, đối lập, người công dân và giới chủ.
Including workers, including the employers.
Ông nói gì với các công nhân bãi công, phẫn nộ và sẵn sàng nổi lửa, lật đổ chế độ?
First, workers organizing strikes. In my experience so far,
theo kinh nghiệm của tôi, các công nhân tổ chức các cuộc bãi công không muốn từ bỏ chính quyền. Đây là một thực tế, nhưng nỗi phẫn nộ của họ là rất mãnh liệt. Điều mà chúng tôi cố gắng là làm xung đột dịu xuống, xem xét một cách cụ thể những mong đợi của họ và những điều mà chúng tôi có thể làm được trên cơ sở luật pháp. Chính như vậy mà nỗi giận dữ sẽ giảm xuống và chúng ta có thể vượt qua tình trạng bị cảm xúc chi phối.
Rather than only emotional base.
Ông hơi lo ngại về sự nổi dậy, đôi khi rất bạo lực tại Trung Quốc, có phải không ạ?
Yes, I am very much afraid, and the revolution in my country's history.
Oui, tout à fait, j'en ai peur.
Tôi sợ điều này, các cuộc cách mạng tại đất nước tôi hết sức bạo lực. Bạo lực này thường xuyên được những người cầm đầu sử dụng. Đây là những người gọi là lãnh đạo. Họ sử dụng sức mạnh của người khác để nắm quyền lực, và khi nắm quyền họ trở thành những kẻ độc tài. Về phần mình, tôi không muốn một phong trào công nhân bạo lực. Tôi không muốn phong trào công nhân bị công cụ hóa để thiết lập lên một nền độc tài mới.
To create another dictatorship regime.
Vừa rồi là phần phỏng vấn của RFI với nhà hoạt động công đoàn độc lập người Trung Quốc Hàn Đông Phương, nhân dịp ông tới Paris giới thiệu cuốn sách vừa ra mắt, Cuộc đấu tranh của tôi cho các công nhân Trung Quốc.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1.296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 mét tức 9.500 kHz và 41 mét tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 mét tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bầu cử Thái Lan diễn ra trong không khí cực kỳ căng thẳng. Trong dự án sửa đổi hiến pháp Miến Điện, điều khoản cấm lãnh tụ đối lập tranh cử tổng thống được đề nghị giữ nguyên. Trung Quốc khẳng định có quyền thiết lập vùng phòng không trên Biển Đông. Đối lập Ukraine họp bàn tiến hành cải cách chính trị. Mục mỗi ngày một sự kiện, rối loạn bầu cử tại Thái Lan phản ánh thái độ tiêu cực đối với nền dân chủ lầu phiếu. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Nhân vật nổi bật trên phần lớn các tạp chí tuần này là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tạp chí L'Express dưới bức chân dung của Tổng thống Nga ở trang bìa, chảy hàng thích đập mắt, Putin siêu sao. Nêu một số nguyên nhân có sự chú ý hiện nay, trước tiên là thế vận mùa đông đầy thách thức ở Sochi, khiến các cặp mắt đổ dồn về Nga. Khủng hoảng ở Ukraine, nước láng giềng mà Nga có nhiều ảnh hưởng, v.v. Mới đầu hồ sơ dài hơn một chục trang, tạp chí điểm lại các sự kiện đã làm cho Tổng thống Putin trở nên siêu sao trên sân khấu chính trị thế giới. Thế vận mùa đông Sochi, một thắng lợi của Nga và cũng là thắng lợi của vị Tổng thống, khai mạc vào ngày thứ Sáu tới đây, dĩ nhiên là đưa ông ra các ánh đèn. Nhưng ông Putin cũng đang đắc thắng với nhiều hồ sơ mà ông đã lèo lái, từ Ukraine cho đến Syria trên chính trường thế giới, cho đến hồ sơ tình báo Mỹ Snowden. Trong nước thì đã gây ngạc nhiên và được tiếng qua việc trả tự do cho Khodorkovsky và các cô trong nhóm nhạc Pussy Riot. Tạp chí Pháp nhận thấy là vị cựu đại tá KGB rất tự tin vào sức mạnh của mình và đang mơ tưởng xây dựng lại một đế chế chính trị và kinh tế để đưa nước Nga trở lại thời huy hoàng. Tuy nhiên, không chắc là siêu sao Putin sẽ chói sáng và mọi việc sẽ tốt đẹp. Express đã lấy ví dụ điển hình thế vận mùa đông ở Sochi. Không biết vận động viên Nga giành được bao nhiêu huy chương, nhưng Sochi thì đã được huy chương thế vận đắt đỏ nhất trong lịch sử và của tham nhũng. Thế vận Sochi cũng có nạn nhân, khoảng 3.000 người đã bị ngang nhiên di dời, đất họ ở đã bị trưng thu. Và theo L'Express, cũng do các luật mang tính chất kỳ thị ở Nga, nhiều lãnh đạo phương Tây đã từ chối lời mời, không đến dự lễ khai mạc, và nhiều người đã tội nghiệp cho Tổng thống Nga, sẽ trông thế rất lẻ loi.
The Economist ghi ngày 1 tháng 2 năm 2014 đã dành hồ sơ lớn và trang bìa cho tình hình nước Nga với tựa đề thoạt nhìn tràn đầy thán phục, chiến thắng vẻ vang của Vladimir Putin. Bên dưới là một tấm hình ghép cho thấy đương kim Tổng thống Nga trong trang phục một vận động viên trượt băng nghệ thuật, hiên ngang giơ hai tay lên thành hình chữ V, biểu thị sự chiến thắng.
Khi nhìn kỹ bức hình thì độc giả có thể thấy ngay thâm ý của tờ báo. Ở phía sau ông Putin là cảnh một nữ vận động viên trên áo ghi hàng chữ Russia, ngã chống ngọng trên mặt băng bị rạn vỡ. Tiểu tựa bài xã luận trang trong đã bộc lộ rõ ý châm biếm của hàng tựa lớn. Các thành công đối ngoại và thế vận hội mùa đông làm cho Nga có vẻ mạnh mẽ. Thế nhưng, ở những chỗ cần thiết, thì nước Nga lại yếu kém. Mở đầu bài xã luận, The Economist đã nhắc lại tuyên bố đắc thắng của ông Putin vào năm 2008, ngay sau khi nước Nga thắng lợi trước các đối thủ cạnh tranh để được quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2014. Khi ấy, thì ông Vladimir Putin, vốn đã là Tổng thống, đã tuyên bố rốt cuộc nước Nga đã trở lại đấu trường thế giới trong tư thế cường quốc mà những nước khác phải kiêng nể và có thể tự mình đứng vững. The Economist cũng ghi nhận chi phí khổng lồ dành cho thế vận đầu tiên từ thời Olympic Moscow 1980, 50 tỷ đô la, cao gấp 4 lần chi phí của thế vận hội mùa hè 2012 tại London. Các tấm affiche lớn truyền cáo, Nga vĩ đại, mới mẻ, rộng mở. Trong lúc ngân hàng nhà nước Nga Sẹt Bàng thì tung ra một khẩu hiệu phản phất ý đe dọa, ngày nay Sochi, ngày mai thế giới.
Tuần báo Anh cũng ghi nhận như đồng nghiệp Pháp L'Express, Olympic mùa đông tại Nga đến sau một năm rất tốt đẹp cho ông Putin. Bên trong nước, các cuộc biểu tình khổng lồ chào đón ông trở lại chức Tổng thống Nga vào năm 2012 đã tàn lụi. Không còn bị bất kỳ thách thức nghiêm trọng nào, ông đã cảm thấy đủ tự tin để trả tự do cho cả nhà tài phiệt Mikhail Khodorkovsky lẫn các ca sĩ phản kháng thuộc nhóm Pussy Riot.
Ở nước ngoài thì ông Putin đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bác bỏ các ý tưởng của phương Tây muốn can thiệp quân sự vào Syria, và thay vào đó Nga đã đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận về vũ khí hóa học và bảo trợ cho một hội nghị hòa bình. Ông Putin cũng làm cho các nhà ngoại giao châu Âu chưng hửng khi dùng biện pháp kết hợp tài chính và đe dọa thuyết phục được Tổng thống Ukraine hủy bỏ một thỏa thuận đang chuẩn bị ký kết với Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo The Economist, thành công của ông Putin không vang dội như bề ngoài cho thấy. Không phải là vì mô hình chính trị của Nga không hấp dẫn lắm, mà là vì sự vươn lên của nước Nga gặp hạn chế của một nền kinh tế không lành mạnh do nhà nước chỉ đạo và sẽ tất yếu bị trì trệ. The Economist kết luận, được tổ chức Đại hội Thể thao Quốc tế là niềm vui, lấn lướt được một Tổng thống Mỹ nhút nhát là điều tốt cho tinh thần. Nhưng cuối cùng, thì vận mệnh của một quốc gia tùy thuộc vào sức khỏe của nền kinh tế nước đó. Liên Xô trước đây bị sụp đổ không chỉ vì ý thức hệ bị người dân chối bỏ, mà là vì nền kinh tế bị rệu rã. Nếu ông Putin không làm cho nước Nga vận hành tốt được, chế độ của ông cũng sẽ đi theo cùng một hướng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm tuần báo của đài RFI.
Tạp chí Courrier International cũng nói đến Nga và ông Putin, nhưng qua hồ sơ Ukraine đang trong cảnh bế tắc. Bên cạnh ảnh một người biểu tình ngồi trước bao cát đắp thành chiến lũy đăng trên trang bìa, tạp chí nói đến cơn thịnh nộ của một dân tộc và giải thích khó khăn bế tắc hiện nay. Người biểu tình bác bỏ mọi thỏa hiệp với chính quyền và cũng giữ khoảng cách với các lãnh đạo đối lập.
Tạp chí điểm lại tình hình, phong trào đối kháng ngày càng mạnh mẽ, bạo động đã khiến nhiều người thiệt mạng, đối lập vẫn tiếp tục thương lượng với chính quyền, nhưng đường phố ở thủ đô Kiev và ở tỉnh không còn nghe theo. Trước quy mô phản kháng, chính quyền Ukraine có vẻ nhượng bộ. Courrier International nhận thấy là Ukraine đang đứng trước một bên là sự thay đổi triệt để của xã hội và một bên là nguy cơ xung đột nghiêm trọng thêm hơn. Châu Âu và Nga có vai trò giúp Ukraine ra khỏi khủng hoảng. Tạp chí Trích Báo Đức đưa ra lời kêu gọi châu Âu và Nga phải thỏa thuận với nhau. Tờ báo phân tích tình hình khẩn trương vì đường phố Ukraine là đấu trường của một cuộc nội chiến. Người biểu tình tỏ nỗi bức xúc sâu sắc, nhưng nỗi bức xúc không phải là một chương trình hành động và cũng là yếu tố cản trở việc tìm kiếm một giải pháp chính trị. Bài nhận định không loại trừ khả năng Tổng thống Yanukovych rút lui, nhưng cho là điều này không giải quyết được tình hình hiện nay. Tuy nhiên, tác giả bài báo cũng thấy một lối ra, đó là châu Âu thỏa thuận với Nga trên hồ sơ này, nhưng đến nay thì châu Âu vẫn từ chối điều này. Khủng hoảng nổ ra do chính phủ Kiev không ký hiệp định liên kết với châu Âu. Nhưng trước tình thế của Ukraine thì châu Âu cho thấy rất là lúng túng. Cho nên, bài báo cho là đã đến lúc phải bỏ sự chống đối Nga, một nước có quyền lợi thiết yếu và ảnh hưởng lớn tại Ukraine. Tác giả bài báo hy vọng là hai bên hợp tác có thể ảnh hưởng được Kiev, và điều quan trọng nhất trước mắt là ngăn không cho số người chết tại đây cao thêm hơn.
Nhìn về châu Á, Le Courrier International chú ý đến Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tạp chí mô tả số phận hầm hiu của những người chạy trốn đất nước Bắc Triều Tiên đen tối, đang phải sống vất vưởng ở Trung Quốc, ở khu vực sát biên giới.
Về Trung Quốc, Courrier International trích báo The Diplomat phân tích tại sao chế độ phải tỏ ra minh bạch. tạp chí cho là khi ếm nhẹm các tiết lộ về tài sản giấu giếm của gia đình các lãnh đạo, thì Bắc Kinh đã phạm một sai lầm chính trị. Bài viết bắt đầu bằng nhận xét là việc nhiều kẻ giàu ở Trung Quốc có quan hệ với cấp lãnh đạo không phải là một thông tin mới mẻ gì cả. Việc họ có chuyên mục ở ngân hàng nước ngoài cũng vậy, và cả việc họ làm giàu dựa trên quyền thế hay tham nhũng. Bài báo nhắc lại là 50 người giàu nhất trong Quốc hội Trung Quốc nắm đến 94,7 tỷ đô la, và so với họ thì nghị sĩ Mỹ quả là nghèo nàn, vì 50 người giàu nhất ở Quốc hội Mỹ chỉ nắm tổng cộng có 1,6 tỷ đô la, và mối liên hệ giữa tiền và chính trị luôn rất rõ rệt ở Trung Quốc. Thế tại sao, báo cáo của Hiệp hội Quốc tế các phóng viên điều tra, theo đó 22.000 người Trung Quốc thành lập công ty hải ngoại để đầu tư hay cất giấu tiền, lại gây ra phản ứng sôi nổi, và chính phủ lại nỗ lực bóp nghẹt thông tin như vậy? Bài báo nêu trước tiên vấn đề tâm lý, kẻ giàu vẫn bị nghi kỵ trong chế độ Trung Quốc từ trước tới nay. Hơn nữa là trong giai đoạn ông Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng. Và theo lẽ, báo cáo nêu 22.000 trường hợp có khả năng tham nhũng này phải được hoan nghênh thay vì bị kiểm duyệt. Nhưng ở đây, theo bài báo, cũng có một vấn đề cá nhân ông Tập Cận Bình. Có lẽ ông chẳng vui vẻ chút nào khi trong số người nêu danh có người anh em rể của ông. Nhưng thách thức thật sự đối với Bắc Kinh là báo cáo cho thấy một sự mất mát quyền lực không nhỏ của giới lãnh đạo đất nước. Những thông tin này tạo cơ hội cho dư luận chất vấn chính quyền. Và nếu chỉ nêu lên một thủ phạm, thì người dân sẽ lại thắc mắc về hàng trăm trường hợp khác. Dấu nhẹm báo cáo là chính quyền muốn nắm quyền phán xét ai có tội và ai không, và lúc nào. Nhưng tác giả bài phân tích cho là vì lợi ích chung của những công dân giàu có ở Trung Quốc và của chính quyền thì nên tỏ ra minh bạch và công bố danh sách. Nếu không, thì sẽ có một sự nhầm lẫn. Không minh bạch thì làm thế nào cổ vũ cho một nhà nước pháp quyền và tránh cho số 22.000 kẻ trong báo cáo không trở thành những mục tiêu vì những lý do chính trị? Và nhất là, làm thế nào để người dân Trung Quốc tin là lãnh đạo của họ tôn trọng những quy tắc mà họ áp đặt lên mọi người?
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề Thế vận hội mùa đông Sochi 2014, giấc mơ Nga của ông Putin, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn đúng 5 ngày nữa, Tổng thống Vladimir Putin sẽ chính thức tuyên bố khai mạc Thế vận hội mùa đông Sochi 2014. Sự quan tâm hăng hái của Tổng thống Nga vào sự kiện này nhiều đến mức mà không ít người đã gọi đây là kỳ thế vận của Putin. Trước khi mà các vận động viên chính thức bắt đầu tranh tài thì Sochi đã đạt được kỷ lục riêng. Đó là kỳ thế vận tốn kém nhất lịch sử phong trào Olympic với ngân sách chi ra trên 50 tỷ đô la Mỹ, một sự kiện thể thao gây nhiều tranh cãi nhất. Ông Putin hy vọng sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này là dịp để thể hiện với quốc tế bản lĩnh của một lãnh đạo quyết đoán và hình ảnh của một nước Nga mới, vĩ đại, hùng cường. Nhưng để làm được điều đó thì trước tiên Olympic Sochi phải diễn ra trong an toàn. Một chuyện không hề dễ ở vùng Kavkaz, lúc nào cũng sôi sục không khí nổi loạn này. Cùng với các chuyên gia Alain Blum và Alexei Prokopiev, chúng ta sẽ cùng nhìn lại tham vọng của Tổng thống Nga muốn đặt vào sự kiện thể thao lớn đầu tiên trong năm 2014 này. Cách đây 7 năm, ngày 4 tháng 7 năm 2007 tại thành phố Guatemala City, Ủy ban Olympic Quốc tế có kỳ họp để bỏ phiếu trao quyền đăng cai tổ chức kỳ Thế vận hội mùa đông 2014. Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên diễn đàn của cuộc họp để bảo vệ hồ sơ xin đăng cai kỳ Thế vận hội đó cho nước Nga tại Sochi, thành phố đã trượt trong lần ra ứng cử kỳ Thế vận 2002. Ông Putin hùng hồn mô tả Sochi là một nơi không đâu có được những điều kiện lý tưởng về địa lý. Bên bờ Biển Đen, người ta có thể thưởng ngoạn một ngày xuân đẹp trời, trong khi đó trên vùng núi cao thì đang là mùa đông, một khu vực lý tưởng cho các môn trượt tuyết.
Hơn cả sức hấp dẫn về địa lý và khí hậu, các thành viên của Ủy ban Olympic đã thực sự ấn tượng bởi thông báo của Tổng thống Nga về ngân sách dự trù để tổ chức sự kiện lên tới 12 tỷ đô la Mỹ, một khoản tiền lớn chưa từng có từ trước tới nay cho một kỳ Thế vận hội mùa đông. Kinh phí dự chi này đã góp phần đánh bại hồ sơ dự tuyển của hai thành phố Salzburg của Áo và Pyeongchang của Hàn Quốc. Ngân sách này, tính đến nay, đã tăng gấp hơn 4 lần, vượt qua con số 50 tỷ đô la. Với kinh phí như vậy, Sochi đã phá kỷ lục Olympic mà Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh đang giữ với trên 30 tỷ đô la Mỹ. Sochi là kỳ Thế vận hội mùa đông đầu tiên được tổ chức ở Nga và đã trở thành kỳ Thế vận hội đắt giá nhất lịch sử Olympic, đồng thời cũng là kỳ Thế vận hội gây nhiều tranh cãi nhất. Sau khi giành quyền tổ chức, Tổng thống Putin đã dùng tất cả quyết tâm và uy quyền của mình để chỉ đạo thực hiện bằng được các công việc chuẩn bị cho một kỳ Thế vận hội hoành tráng nhất từ trước tới nay và được ông đánh giá là sự kiện lịch sử lớn nhất thời hậu Xô Viết. Nhà sử học Alain Blum thuộc Trung tâm Nghiên cứu Nga-Pháp tại Moscow lý giải tầm quan trọng của kỳ Thế vận hội mùa đông Sochi với Tổng thống Vladimir Putin như sau.
Écoutez, je pense que ces jeux, c'est pour lui l'expression d'une forme de puissance qu'il a cherché à remettre quelque part en avant depuis sa prise de pouvoir. C'est montrer à quel point la Russie et l'État fort qu'il a mis en place.
Tôi cho rằng với ông Putin thì kỳ Thế vận hội này được xem như là một cách để thể hiện sức mạnh mà ông vẫn tìm cách đặt lên hàng đầu kể từ khi lên nắm quyền. Đó là thể hiện một nước Nga như là một cường quốc trên trường quốc tế. Ngoài ra cũng có thể hiểu đây là một văn hóa thích thể hiện sức mạnh của nước Nga mà chúng ta đã từng thấy trong kỳ Thế vận hội Moscow 1980 trong thời kỳ Liên Xô trước đó. Bây giờ chúng ta không còn ở trong thời kỳ chiến tranh lạnh nữa, nhưng là trong bối cảnh căng thẳng quốc tế mà thi đấu thể thao cũng có thể là một cách chứng tỏ sức mạnh trong cạnh tranh quốc tế. Ngoài ra ông Putin cũng muốn đưa nước Nga trở thành một cường quốc chính trị, khác với các kỳ Thế vận hội được tổ chức ở nơi này, nơi khác, như ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Chính nhà nước Nga muốn điều đó và đã bỏ tiền ra, mặc dù có khó khăn về kinh tế. Nhà nước Nga mà hiện do một người cứng rắn như ông Putin đứng đầu đang muốn thể hiện tất cả điều đó qua kỳ Thế vận hội này. Vladimir Putin đã rất quan tâm đến sự kiện thể thao này ngay từ giai đoạn nộp hồ sơ xin ứng cử. Ở điểm này thì liệu Sochi có phải là một ngoại lệ không? Tôi không nghĩ như thế, vì như ở kỳ Thế vận hội mùa hè London 2012, chúng ta còn nhớ sự can dự tích cực của cá nhân Thủ tướng Tony Blair. Chúng ta cũng đã thấy những việc tương tự như vậy trong lần tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2008, cũng như của Brazil sắp tới. Thế vận hội luôn là một sự kiện thể thao quan trọng, giúp để quảng bá hình ảnh của đất nước, vì thế mà Sochi cũng không phải là một ngoại lệ. Đúng là kỳ Thế vận hội mùa đông lần này là nhằm đánh dấu sự quay trở lại của nước Nga trên trường quốc tế, với vị thế của một cường quốc không đơn thuần chỉ là khía cạnh quân sự ngoại giao mà nó còn thể hiện ở sự vực dậy kinh tế. Rõ ràng là đâu có phải bất kỳ nước nào cũng có thể được trao quyền tổ chức Thế vận hội. Đây cũng sẽ là dịp xích lại gần nhau giữa các nước vốn đang có những bất đồng, khó nói chuyện được với nhau.
Có 7 năm để chuẩn bị cho một kỳ Thế vận hội lịch sử, nhưng đó cũng là thời gian chứa đầy những thách thức cho chính quyền Nga, cũng như cá nhân Tổng thống Putin. Không ít vấn đề đã nảy sinh trong thời gian chuẩn bị đó. Ông Alexei Prokopiev, Chủ tịch Hiệp hội nước Nga tự do, nhận định.
C'est un enjeu important, bien sûr, c'est une fête, mais malheureusement, le pouvoir est en train de transformer cette fête avec ces deux mesures et cette opacité qui entoure quand même ces Jeux Olympiques en jeu de la honte.
Đây là một thách thức rất lớn. Tất nhiên đó là ngày hội, nhưng thật không may là chính quyền đang muốn biến tướng ngày hội trở thành một kỳ Thế vận hội xấu hổ này với quy mô thái quá, tham nhũng kinh khủng, sử dụng lao động quá đáng. Đến giờ người ta mới biết kỳ Thế vận hội này đã tiêu tốn trên 50 tỷ đô la. Cần phải biết là khoản tiền này đã phụ trội gấp 5 lần so với ngân sách ban đầu. Rõ ràng là khi vượt lên đến 5 lần thì người ta phải nghĩ là ở đây có vấn đề. Có rất nhiều chuyện mù mờ trong việc gọi thầu, việc xây dựng các công trình của Thế vận hội, rồi còn có rất nhiều vấn đề lớn liên quan đến việc không tôn trọng quyền của người lao động, quyền của người dân, vấn đề môi trường. Còn có cả những vấn đề nghiêm trọng về quyền của công dân Nga. Vì người dân trong thời kỳ diễn ra Thế vận hội bị cấm biểu tình, quy mô quá cỡ và những việc làm mờ ám liên quan đến công việc chuẩn bị cho Thế vận hội lần này đã gây lo ngại ở trong nước cũng như quốc tế. Tất nhiên đa số người Nga đều mong muốn Thế vận hội thành công, mặc dù đến lúc này đang có nhiều vấn đề để lo lắng, như vấn đề chi phí hay an ninh cho Thế vận hội. Thực sự đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với nước Nga. Ông Putin ý thức được điều này và chính phủ Nga cũng ý thức được rằng
cả thế giới sẽ nhìn vào Thế vận hội Sochi. Tôi được biết là đã có 52 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ các nước trên thế giới đến dự lễ khai mạc Sochi. Như thế quả là cũng không ít. Người ta hy vọng 52 vị nguyên thủ quốc gia đó nhân chuyến đi tới Nga này có thể nói lên một sự thật với ông Putin là vẫn còn nhiều điều phải cải thiện ở nước Nga về vấn đề các quyền tự do, mặc dù gần đây chính quyền của ông đã có những quyết định quan trọng. Ở Nga vẫn còn có hơn chục tù nhân chính trị. Đó là những người bị bắt giữ sau vụ biểu tình ngày 6 tháng 5 năm 2012 phản đối việc ông Putin tái đắc cử Tổng thống. Những quyết định mới đây như trả tự do cho ông Khodorkovsky, các ca sĩ nhóm Pussy Riot hay những thành viên của tổ chức Greenpeace chỉ là những động thái nhỏ của ông Putin nhằm mục đích có được một kỳ Thế vận hội êm đẹp theo mong muốn của ông.
Trong suốt 7 năm qua, cả thành phố Sochi là một công trường khổng lồ không lúc nào ngừng hoạt động. Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin, tiền không phải là vấn đề, miễn sao các công trình cho Thế vận hội phải được bàn giao đúng tiến độ. Hầu như tất cả các công trình từ hạ tầng cơ sở cho đến các địa điểm phục vụ trực tiếp cho thi đấu thể thao đều được xây dựng mới từ đầu. Ngoài sân vận động chính Fish ở trung tâm thành phố Sochi, người ta đã phải xây dựng thêm 3 khu làng Olympic, 2 sân thi đấu hockey, 2 sân trượt băng và 1 sân cho môn curling. Ở địa điểm thi đấu trên núi, khu làng Krasnaya Poliana nằm cách trung tâm Sochi khoảng 50 km đã được biến đổi hoàn toàn trở thành một tổ hợp thi đấu và trượt tuyết. Khu thi đấu này được nối với thành phố bằng một con đường xe hơi 4 làn đường được xây dựng với kinh phí lên tới 8 tỷ đô la. Bên cạnh là một tuyến đường sắt dài 200 km cùng với một sân bay được xây mới hoàn toàn. Tất cả đã sẵn sàng đến thời điểm này. 3 làng Olympic nằm từ Biển Đen đến dãy núi Caucasus đã được mở cửa. Hơn chục công trình thi đấu cũng đã được bàn giao đúng tiến độ. Nhiều chuyên gia đã lên tiếng việc lựa chọn Sochi làm địa điểm Thế vận hội không phải là một sự lựa chọn vì thi đấu thể thao mà chủ yếu phục vụ các dự án mang tính kinh tế. Ông Boris Nemtsov, người gốc Sochi và từng giữ chức Phó Thủ tướng Nga từ năm 1997 đến năm 1998, đã tham gia vào một bản báo cáo mang tiêu đề Thế vận hội mùa đông trong vùng cận nhiệt đới. Trong đó, ông ghi nhận việc xây dựng các công trình cho Thế vận hội Sochi là một sự lừa đảo có quy mô vượt cả những dự án của Nikita Khrushchev muốn trồng lúa mì ở Bắc Cực hay dự án của Leonid Brezhnev muốn nắn dòng chảy các con sông trong vùng Siberia. Theo ông, thì điều chủ yếu trong dự án này đó là hơn 20 tỷ đô la bị biển thủ thông qua các nhà đầu tư là những tập đoàn nhà nước mà lãnh đạo đều là những người thân cận với ông Putin. Đầu năm 2013, vụ bê bối lớn trong công trình xây dựng cho Sochi 4 đã nổ ra khiến ông Ahmed Bilanov, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga phải mất chức. Nguyên nhân là ông phải chịu trách nhiệm về việc để tiến độ xây dựng khu trượt tuyết nhảy cầu bị chậm. Kinh phí phát sinh không có cơ sở nhân lên gấp 8 lần. Vị lãnh đạo này sau đó đã bỏ trốn sang Đức và còn khẳng định ông bị đối thủ đầu độc. Cùng với thời điểm đó, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đã cho công bố một bản báo cáo về tình trạng bóc lột lao động trên các công trường phục vụ Sochi 2014. Có khoảng 60.000 người lao động tham gia các công trình tại Sochi liên tục trong 7 năm qua. Báo cáo của Human Rights Watch đã nêu ra một loạt vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quyền con người, như rất đông lao động bị trả công rẻ mạt, thậm chí còn bị quỵt lương. Công nhân thì phải lao động, không có hợp đồng, các chuẩn mực về an toàn lao động cũng không được tôn trọng. Họ là những lao động đến từ các nước Cộng hòa như Uzbekistan, Armenia hay Tajikistan để phục vụ cho công trình vĩ đại của nước Nga. Nếu như công việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông gây nhiều tranh cãi nhưng cuối cùng cũng hoàn tất, thì càng đến ngày khai mạc người ta lại càng cảm nhận đây là một kỳ Thế vận hội lo âu nhất bởi đe dọa khủng bố. Các câu hỏi thường đặt ra trước các kỳ Thế vận hội về chuyên môn thể thao của các đoàn dường như nay được thay thế bằng câu hỏi liệu họ có trở thành mục tiêu tấn công ở Sochi hay không. Mặc dù nước Nga đã huy động tối đa để bảo đảm an ninh cho Thế vận hội, nhưng không mấy ai có thể yên tâm được khi những đe dọa khủng bố vẫn hiển hiện qua các lời đe dọa liên tiếp của các nhóm khủng bố cực đoan trong vùng Caucasus và thực tế đã xảy ra ở Volgograd hồi cuối năm vừa rồi. những biện pháp thắt chặt an ninh đến nghẹt thở đang được chính quyền Nga triển khai, khiến cho không mấy vận động viên cũng như người hâm mộ đến Sochi có thể nghĩ tới một không khí ngày hội thể thao thực sự. Nhiều đoàn như Hoa Kỳ dự tính sẽ đưa lực lượng quân đội tới tận Biển Đen để bảo vệ các vận động viên của mình, hay Pháp thì cũng đã tính chuyện cử đội đặc nhiệm đi kèm các vận động viên. Với Tổng thống Putin, Thế vận hội mùa đông Sochi trước tiên là dịp để biểu dương sức mạnh hùng cường của nước Nga. Sức mạnh đó phải được thể hiện bằng việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới mở màn năm 2014 này. Thì khi đó, giấc mơ Nga của ông thể hiện qua Thế vận hội mùa đông Sochi mới được trọn vẹn.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hoãn xây nhà máy hạt nhân là quyết định sáng suốt. RFI phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Non, je n'ai rien oublié của Jacques Aznavour. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé. La coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc. Je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis de toi à moi. Je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Des souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi. Sur sa situation, j'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'écris cent fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce.